và về cái nhận bệnh, cái nhận là phó từ cái chuyển là chữ phạt hay là sao về nhận, tức là mình an nhận. An nhận có nghĩa là an nhiên tự tại mà chịu đựng cái khổ. Cái an có nghĩa là mình an nhiên, có nghĩa là mình bất động. Bất động là gì? Bất động có nghĩa là cái thân và tâm bất động. Thân nó động, cái thân nó động vì sao thân nó động? Tại sao thân nó động? Tại vì có cái sự can thiệp ở ngoài, từ ngoài tới. Thân nó động là cái tâm nó động chứ. Cái chỗ bất động này nói nó bàn về cái tâm nó bất động. Có nghĩa là bất cứ chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như cái chuyện mà trúng số độc đắc. Chẳng hạn như mới khám phá và xã mua cái số trúng cái vé sổ số, trúng cái số độc đắc 357 chị. Hơi nhiều tiền ha. Ok. Có ngân mừng không? Thế như vậy cái tâm nó động. Cái đấng đơn giản mà đừng có người cho là vững rạc. Tức là bất cứ chuyện gì xảy ra, cái tâm mình nó bất động. Vui cũng bất động, buồn cũng bất động, mới gọi là tâm bất động. Chẳng như thầy hỏi hồi nãy, thầy hỏi một cái người đó trúng số độc đắc á, có vui không vui? Đúng rồi, vui không vui. Có nghĩa là sao? Đó, tại mình còn chấp vào cái tiền. Thành ra tâm mới động. Cái người mà không tâm còn còn động, vì cái người không còn cái an này, cái gì mình cái tâm mình hoàn toàn không có cái vọng tưởng, không có suy nghĩ trọng. Ok, cái chuyện gì này, cái nhận là cái phần thứ nhì, nó quan trọng, nó khó hơn. Nhận là nhận cái thống khổ.
Cái này nó khó lắm, tại cái cuộc sống của chúng ta đó, nó rất nhiều cái đau khổ. Mỗi ngày có nhiều cái thống khổ rất rất là khó mà đối phó. Thì hàng cái người trẻ đó, người trẻ khoảng 30-40 thì người ta nhận cái bị bắn nhiếc không được. Thành cái nhận đầu tiên là nhận mà bị hành hạ, bị ngược đãi. Người ta mà ngược đãi mình khó nhận như vậy. Nhất là có cái người nào đó mà trong này nói tiếng Tàu đó, mà được mà con cái mà thương con cái mà nó ngược đãi mình là chịu không nổi, điên tiết không được. Cái phần thứ nhì của cái nhẫn đó, là cái chánh thọ. Chánh thọ là gì? Cái này ý nghĩa là như vậy nè. Cái bà này ngủ lên ngủ xuống nữa xếp hành sợ ăn trưa xong vào ngồi nghe giảng ngủ, ô giảng hay quá, gọi là an nhẫn mà ngủ. Cái Phật pháp nó chính xác dễ sợ, tại vì như vậy nè. Chị hàng mình nói nó mắng nhìn mà mắng nhiếc mình, ok, mình tỉnh bờ, ok, mình không có phản ứng gì hết, ok, mình chịu đựng nó được, hả? Nhiều trong tâm mình nói, mà đợi tí này, đợi tuần sau, tuần sau tôi mới trả đũa, giờ tôi chịu đựng để tuần sau tôi trả đũa cho nó hả già. Cái đó gọi là tà thọ, không phải là chánh thọ. Yeah. Người ta như vậy đó, mình nhẫn là tuần nay mình không phản ứng gì hết, tuần sau là mình sẽ bỏ đồ thuốc độc để cho họ đau bụng, okay. Cái đó là tà thọ, hiểu không? Cái chánh thọ là mình không, khi mà chuyện nó xảy ra mình nhẫn như vậy, nhưng mình không gửi bất cứ một tư tưởng nào nó bất chánh hết, tư tưởng tà. cái chánh thọ có nghĩa là không có khởi một cái vọng tưởng nào mà nó hoài gọi là mà nó tà. Thành cái chánh nó quan trọng đấy, chánh nó nghĩa là mình không có những cái tà, những cái khuynh hướng về tà. Ok. Tại vì cái tà, tư tưởng tà nó chỉ khởi ra khi nào mà có khuynh hướng tà, mình chỉ có cái tà, có những cái tư tưởng tà trong có sẵn rồi nó mới khởi lên được. Tại mình không có, mình gạt những tư tưởng tà. Về cái phương diện, về phương diện mà pháp, thế gian pháp ấy, thì cổ nhân ta nói rằng phú quý mà không thể dâm, oai vũ chẳng thể khuất phục, bần thiện chẳng thể dời đổi. Quý vị nghĩ về cái chuyện này chưa? Mình giàu thì kỳ đầu tiên hết là mình thường thường người ta, cổ nhân ta nói rõ ràng giàu thì mình thích cái chuyện gì? Cổ nhân nói rõ ràng chuyện dâm dục. Với người Mỹ người ta không có cái chữ đó. Tại sao nhỉ? Tại sao Kim Diên? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao như vậy? Cứ chẳng dám nói chỉ không nhúc nhích.
Thầy thì trường hợp mà đàn bà mà giàu có tiền thì sao thưa thầy?
Thì oai lực trên đàn ông, oai lực thì có cái uy lực trên người đàn ông. Tại vì đàn bà trước giờ đã bị người đàn ông đàn áp, vậy đàn áp rồi. Mấy người mà giàu con gì không? Có như người phụ nữ đã giàu có rồi, rồi ta bồ hết người này người khác. Ta kể chuyện bên Đài Loan, người trên này nọ, những bà giàu thì giàu, rồi bồ đầy. Cũng khác người đàn ông giàu.
Thế thì Việt Nam mình nói câu là giàu hay sinh tật.
Đúng rồi. Thì giàu mà đầu tiên hết á, giàu đầu tiên là cái sắc. Dễ sợ. Cổ nhân ta rõ ràng dễ sợ. Còn gì đó, người giàu mà thầy nói, thầy quen người ta, người giàu, ông giàu, ông đừng gọi là trọc phủ đó. Giàu là khó, có mà, khó mà cản trở, tránh cái chuyện dâm nhục. Sau 50 tuổi trở lên mới đầu mình nhẹ lại. Thế khổ bây giờ còn Viagra nữa nó tránh cũng được nữa. Nói tiếng quê quý vị có hiểu không? Tôi phải dịch lại, nói tiếng nôm cho quý vị nghe. Tại vì mấy cái người này, cái ngồi kia người ta nói là thầy mà nói tiếng quê tôi không nghe, tôi không hiểu gì hết á. cái này là người đàn ông người ta thích cái chuyện mà người giàu có đàn ông, ta thích đàn bà nhiều như bồi như bịch. Tại sao như vậy? Tại vì thế phía đàn ông họ thích cái uy quyền trên phụ nữ. Đó là tâm lý của đàn ông, mà thích được điều khiển người phụ nữ, thích gọi là việc vật sở hữu của mình. Ok. Tâm lý người đàn ông như vậy. Thì anh Tràng mới hỏi ngay lập tức, nói là vậy chứ người đàn bà giàu sao? Thì nói chừng nào mà con quen người đàn bà giàu như vậy thì con sẽ thấy là cái bà đó cũng có nhiều bồ trai dễ sợ. Cái đó không tránh được. Tội nhân nó đúng dễ sợ, không tránh được. Tại mấy người bà giàu thì nghe tôi kể, mấy cái báo kể lại bồ bịch đầy hết, đàn ông đầy hết, trai tơ đầy hết. Ngược lại đó, cái đó là cảm ơn làm thơ Hương đã nói đó. Cái ngược lại cái phía người đàn phụ nữ thấy người đàn ông giàu nhảy vào táp ngay lập tức. Lấy tiền chứ, cái của cải. Người đàn bà không phải là quý vị, không phải là quý vị muốn cái sự an toàn phải không? Mình lấy chồng để mình được an toàn này, mình được của cải này, mình được địa vị đúng không? Cần gì tình yêu đúng không? Sao mình có gia tài rồi mình tính tình yêu sao, đúng không? Phải không? Ai cũng im thinh thích.
Dạ.
Kinh điển không dám nhìn thầy luôn nữa. Cái bà này học trường Berkeley ra, thằng đàn bà này hung lắm. Bà sẽ tranh đấu cho quyền lợi người đàn bà. Quý vị nghĩ sao? Đồng ý không đồng ý? Thầy hỏi có đúng không? Bởi vậy thầy mới quyết định xuất gia. Tại vì nó thấy thất vọng quá đi. Bà giờ thầy ngầm thức. Yes, cô nhỉ?
Thầy xuất gia về thầy chưa có đệ gì, chưa có ấy. Nhưng mà thầy xuất gia rồi mà là làm được một vị mà giống giống ngài Hòa Thượng Tiên Hóa. Là cũng là cũng là như ấy gì chứ. Giống bây giờ thầy làm đó, người ta không biết thầy là người gì chứ không. Người ta coi ghẻ rồi, người ta biết là ồ thầy này là có bản lãnh rồi đó. Nó cái đời nó khác rồi. Giống với người.
Cho bà con ngưng bà tiên tri trước. Bà nói chuyện nào mà thầy mà có tiếng rồi đó, thầy cũng khác mấy người thế gian khác. Cũng bồ bịch đầy hết. Thầy nói là thầy sẵn sàng đợi cái thử thách đó, để lúc mình đợi mình giàu, mình nổi tiếng đó, mình thử thách mình sẽ ra sao. Mình thầy sẽ an nhẫn làm giàu. Cái giàu đó, bởi vậy nói cái vị nghe này, ok. Thành ra cái khó khăn mình bây giờ, mình năm vừa rồi mình có đó, khó khăn là cái chùa này mình có đó. Okay. Mình khi mà qua cơn bão tố mình nhìn lại nó, trời cái gì đâu mà tham, mình nghĩ lại cho mình thử coi thử đó. Nó bây giờ nó đưa cái chùa nó lớn thì cũng chừng nó thôi, tâm mình cũng động, mình không thấy có gì, mình thấy không có gì mà xứng đáng để mình nhận được có gì đâu. Hiểu không? cái khó khăn cho thấy thầy nói học trò thầy nó con biết sao này, cái khổ cực mà cái địa ngục mà chúng ta đã sống trong năm vừa rồi đó, con nghĩ là như coi cái chùa có ý nghĩa gì đâu, đâu có gì xứng đáng để mà sống trong cái địa ngục như vậy đâu. Thì sau này thầy nói cho con nghe này, sau này thầy muốn cho con nhớ rằng là trong tương lai khi mà mình giàu, mình có, mình nổi tiếng, người ta biết mình là người đàng hoàng đó, tới cúng chùa, tới cúng của này nọ, mình con phải nhớ là cái của nó không có nghĩa gì, cái chùa nó không có ý nghĩa, mình chỉ có một đường tu thôi, nghe nghĩa là tu thôi. Chùa nó cũng vậy thôi. Vạn thiện vạn ác đó
mình. Bây giờ hả, cắt tới cái chùa lớn như vậy hả, người ta mới đi chặt ẩm, phải qua ba lớp cửa mới vô được chặt ẩm. Người ta chặn hết rồi, người ta không, chính là có cái người mình đó hả, nó đưa, nó chặn hết, nó không cho gì. Chính Phật tử mà đưa ẩm lên thôi, đó, có thể sự chặt ẩm.
Không cho, không cho gặp luôn được.
Ông không có nghi gì nhưng mà cắt Phật tử đưa ẩm lên, giống bây giờ giống thầy Hằng Trường đó hả. Bây giờ nói thầy Hằng Trường chính là nọ nè, 2 năm trước tôi gọi điện thoại vô hả. Không ai cho họ gặp hết. Để gặp thầy Trường nói chuyện. Là đệ tử là chặn ra hết, không có cho gặp. Hay như vậy đó, bởi vì cái người lợi hại như vậy đó. Ngài Tiên Hóa là không có. Ngài Tiên Hóa là giống ổng là cũng là một vị cao tăng, ai mà không biết đâu. Mà ổng không có cho ta làm gì, đệ tử không dám làm. Muốn chào thầy là phải bất cứ giá nào, bất cứ một người ăn mày muốn tới gặp thầy là phải cho gặp liền. chứ không có hỏi là nghĩ là ai cái nghĩ kia đệ tử ăn thua là người đệ tử dẫn nhất ăn thua con người thầy tư tưởng người thầy đi đệ tử ăn thua có phật tử có không có những người trung tâm bản mà theo bản có khi người có phật tử thấy có khi mà sợ bán cũng như bán thầy để lấy gì đó chặn đầu chặn đuôi đừng có đập
Oai vũ chẳng thể khuất phục. Oai vũ nghĩa là sao? Cái oai vũ nó quan trọng. Cái oai là cái oai nghi người ta đó. Cái oai lực người ta đó. Oai có nghĩa là nhiều khi người ta mình thấy người ta mừng nhưng cái tâm mình nó run run sợ sợ là cái oai quyền người ta. Okay. Cái vũ này á, cái vỏ này là nó cái về cái nó cái sự nó sự ảnh hưởng tới cái an toàn của thân thể của mình. Oai vũ này, cái oai á là về cái tinh thần của mình nó uy hiếp, tinh thần bị uy hiếp, còn cái vỏ đó là cái thân thể mình có thể nó bị uy hiếp. Thành cái oai vỏ này là nó vừa tâm vừa thần luôn. Oai vũ chẳng thể khuất phục. Có nghĩa rằng á là mà nó hay lắm, nó là nếu chúng ta tránh mình không cần gì mình sợ, nếu mình đúng nếu mình tránh mình không có gì phải sợ, giữ cái tránh mình không có gì phải sợ, mình đúng mình tránh mình không có gì phải sợ. Từ hiện tại chúng ta ai cũng có khuynh hướng là uyển chuyển, mình uống mình
lính đậm
uyển chuyển một tí để mình hợp thời hợp pháp. Trong đây cái này cái chánh các bạn, cái về nhập thanh nói đó, cái chánh là không cần uyển chuyển, hiểu không? Mình có thể uống được, mình có uyển chuyển được, mình có thể cong được. Nhưng đều cái công nó trong cái phạm vi của cái chánh thôi. Mình sẵn sàng mình nhường trong cái chánh thôi. Tới lúc mà tới cái nó quá thành cái tà rồi mình không nhường nữa. Người ta làm chuyện tà mình không làm được nữa. Ok. Cái này quan trọng là mình có thể mình uyển chuyển. Nhưng để tới cái trình độ mình có thể là mình không có đi ngược lại cái chủ trương của mình. Cái lập trường của mình. Cuối cùng nói là nghèo mà chẳng thể dời, nghĩa là sao? Ok, thầy xin lỗi, thầy hồi nãy thầy giảng là cái đó là cái phần sau đó là khi mà mình nghèo đó, mình không dời, có nghĩa là mình không thay đổi cái lập trường của mình. Còn hồi nãy thầy nói là cái bị oai vũ đó, là khi người ta đánh mình, đang hiếp mình, uy hiếp mình, mình không có sợ, hoàn toàn không sợ. Giết tôi đi, qua thử ra sao? Cả hàng nói là đánh tôi đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. cái không khuất phục này, cái quan điểm đó là mình không sợ bị đánh, không sợ bị hại, không sợ bị thương. Làm được không? Người ta uy hiếp mình như thế nào mình không sợ tí nào, mình nói cứ làm tôi qua thử. Ok, muốn giết à, giết tôi qua, không có sợ. Là đúng, không có nài để mà nhẹ tay, không sợ, hoàn toàn không sợ.
Thưa thầy, nhưng mà go ahead giống như là mình chán mình có thể còn biệt nặng thế nữa.
Cái tột đỉnh đó là mình go ahead. Thế còn mình lặng lặng không là mình còn có sợ trọng cái này nữa. Hoàn toàn sợ. Sợ gì? Sau cuối cùng là cái dời đổi, cái này là cuối cùng nhắc lại, không có không có không có dời đổi cái chủ nghĩa của mình, cái tư thế của mình. Nghe rõ ràng không? Ba cái ngày Gà Tông Chuyện Ngày Tiên Hóa nói đầu tiên hết đó là chết rét cũng không, đói rét, đói chết cũng không, mà nghèo chết cũng không. Nghe rõ không? Nên chúng tôi khi mà tu pháp này Tiên Hóa là cố gắng theo cái tiêu chuẩn đó. Không có gì mà tham lam, mình sợ gì? Sợ cái đói, sợ cái lạnh, sợ cái nghèo. Tại sao như vậy? Cái là thầy ngài thì qua ngày dài rằng là lạnh cũng không có màng, đói cũng không có màng, nghèo cũng không có màng. Tại sao như vậy? Nó còn có ý nghĩa khác nữa. Nó là cái nó song song với cái câu mình nói là về cái phú quý oai vũ là bằng tiền. Thì được, cái này còn có một ý nghĩa khác nữa. Tại đây là cái phần đầu tiên mà chúng ta mẹ Phạm Văn Thành người ta đọc mỗi ngày buổi sáng. Tại sao nhỉ?
Cái ba câu này đã đại diện cái ý nghĩa là người nghèo chứ không nghèo. Ta nghèo thì chứ không nghèo.
Có một chuyện khác nó còn tế nhị hơn nữa. Mình có bị rét, lạnh rét này, mình có bị đói này, mình bị nghèo, tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao? Tại sao?
Tại mình bị bổ thị.
Mỉa mai vậy sao? Thầy dịch cho tiếng Việt cho cái gì nghe. Ông Tràng nói tại vì mình không biết bổ thí, mình không bị bổ thị. Tại sao? Không phải bố thí vẫn phải nghiệp đâu. Tại sao?
Cái lực
gì? Gần đúng, gần đúng. Tưởng tượng chế quá nhưng đừng cũng được. Nghe cũng xuôi tai. Ngồi mà chế quá. Cái này là đa số đệ tử ngài Tiên Hóa không có để ý cái phần này. Cái này cái ba câu đầu tiên của cái tông chỉ của Vạn Bậc Thành, của cái nhóm Vạn Bậc Thành đó, mà không ai để ý cái phần này. Tại sao?
Thế tại vì họ ước thích tham vàng, vậy là
chế. Cũng được, nghe cũng xuôi tai lắm. Cái gì? Tại sao?
Cũng hay.
cũng được lắm. Cũng được. Cũng được lắm. Gần trúng. Rất là tế nhị. Cũng được lắm. Ngài nói nếu quý vị muốn tu, ý nghĩa là muốn tu, người tu hành phải tránh phú quý, phải tránh cái danh vọng mới tu được. Giàu mà sao mà tu được, đúng không? Giàu sao mà tu nó cực khổ, mà sao mà giàu chịu tu, đúng không? Ta sung sướng đi cực khổ làm gì, vô duyên lãng xẹp, đúng không? Cái danh vọng á, là danh vọng á, là mình tới mình nó có nhiều, mình có đệ tử nó tới nó cúng hết cái này cúng cái khác, ok. Rồi khi nó cúng nó đòi hỏi, nó con cúng thầy này thì thầy phải giúp con cái nọ. Sao mình tu vậy? Dễ sợ hơn. Ngài Tiên Hóa yên nghĩa dễ sợ, rất là thâm thúy. Thành những cái người mà đang tu đó, không nên giàu có, không nên có danh vọng. Khi mà đắc đạo rồi thế đó không sao, chứ còn chưa đắc đạo không nên. Hay dễ sợ. Đắc đạo như ngài Tiên Hóa đó, vừa có tiền vừa có đệ tử nhiều, không sao. Khi đắc đạo rồi thì được, còn đang tu đạo không nên giàu có, không nên có thành ra giàu có là mình lo chuyện tiền đầu tư, chuyện làm nó đẻ thêm tiền nữa thôi, làm nhiều tiền thôi. Làm sao mình có thời giờ mình nghĩ chuyện tu được? Còn như thầy mới nói là Phật tử nó đông tới, nó cúng dường, nó ăn ngon lành, mình phì ra, mặt nó phành, nó tròn ra, phăng phăng là làm sao mà tu được? Thành ra cái câu mà người Hoa nói là đạo là cùng đạo, là đạo nghèo, không phải đạo giàu. Ai có ý kiến gì không?
Ai cũng nói ông thầy cũng nói, không nói gì mà quá lố.
Tại vì quan trọng lắm, tại vì cái người mà chưa đắc đạo đó phải tránh cái giàu có, phải tránh cái danh vọng mới đắc đạo được. Cái này là cái sự thật đó. Người sa di á, thọ cái giới là không có giữ tiền. Người tỳ kheo không có cái giới đó. Người tỳ kheo đó thì có cái giới là không có đụng tiền. Chẳng mình đi ngang mình thấy một tờ 100 đủ không? Tờ 100 là lớn nhất rồi đó. Thấy như vậy ông này cũng trả lời là mình thầy lấy cái tờ giấy này này, thầy cập tiền lên. Cái bà nhất thì mà nói là không cho phép thầy đụng cái tiền, tại như vẫn là đụng tiền, thầy đâu có đụng tiền đâu. Không, cái này cái giới nó nói là đụng tiền. Chàng quý vị mà quý vị cúng dường cho ngài tỳ kheo này á, quý vị đưa tiền ngài không có quyền rơ.
Tay lấy
tâm lấy. Kỳ kheo biết làm gì không? Thầy giảng á, bên lúc mà thầy đi học giới được bên Đài Loan, giới được tới cái chùa mà giới lực tiểu thừa đó, thì họ nói sách giới lực nói là quý vị không rờ được, không có thể cầm tiền được, ok? Tại vì đâu có giấy, đâu không có giấy đâu mà cầm giấy được. Cái người Hoa người ta không biết đề. Cái bàn cái lộn với thầy hỏi, thầy kể bà có cái pháp trên giới luật đó, mà thầy đi học bên Đài Loan đó. Khi tại vì thầy quý thầy có cái giới không đụng tiền, không được đụng tiền, ok? Không được đụng tiền. Thành ra khi gặp tiền như vậy, đập tiền trên đất như vậy thì mình không có quyền đụng, đều có quyền lấy cái dép á, mình đá tới cái góc đó, ai để ý rồi, xong mình đá ngục đá nó đập lên rồi nó che lại, xong mà trở mình gọi cái ông sa di tới đi lấy cho mình thì không phạm giới. Mà bà nhất định nói là thầy vẫn ham như thường, thầy nói ham là ham như thế không có phạm giới, bà nhất định không có chịu. Thành trong cái chùa đó, trong cái chùa mà đàng hoàng đó, là như người Hoa ta làm đúng, người Việt Nam làm bậy. Người ta Việt Nam cúng tiền toàn đưa thầy mới cuộn nó cần lớn như nào nó cần tốt, mà trong nó toàn tiền một đồng không à, to ngoài cái tờ giấy 20, tờ giấy 5 đồng, ở trong nó toàn số 1 không à, nó cuộn là cho nó tròn thì tròn, xong đưa cho thầy cho mọi người thấy hết. Thì cái đó đó là như vậy, làm mấy ông thầy phạm giới, tại đưa cái tiền mà ông thầy không có quyền rồi. Người Hoa làm đúng, ta để cái tiền vào trong cái bao rồi, xong người thầy có quyền nhận rồi về họ làm cái pháp, họ mới có quyền lấy tiền ra. rõ ràng lắm. Cái pháp đó, pháp tỳ kheo rất rất rõ ràng, không có lộn xộn được. Thành ra mấy cái đệ tử của thầy, như cái ông này là thầy nói trước, con ở đây con làm, con học với thầy 2 năm trời, xong rồi khoảng chừng 2 năm đó, xong thầy sư soạn để con, thầy gửi con qua Đài Loan mấy chỗ khác mà học cái giới đó để con học. Tại cái giới nó quan trọng, giới có những cách, có những cái giới thể, giới pháp mà mình phải biết để mình làm cho nó đúng thì mình tu mới được. Người thầy tu mà không biết cái giới nó phiền lắm, phạm giới luôn. Bởi vậy thầy thấy mấy cái thời thầy trẻ, mấy cô trẻ bây giờ làm trật, làm phạm giới tùm lum tà la mà không biết, cầm tiền rồi làm đặt đủ thứ hết. Mà thầy thấy mà thấy mấy chùa thầy qua nhìn liếc ngang liếc một cái là thấy là cái chùa này mình không dám tới, mình muốn tới, tại họ phạm giới quá đấy, không được. Ok, mình 2 năm nữa phải kiếm người khác làm mấy cái chuyện này, không còn người làm nữa. Cái này cái chuyện tương lai của cái một cái người tu sĩ không thể nào mà đi đường tắt được. Có ai muốn nói gì không, có thắc mắc gì không? Cái giới luật nó quan trọng lắm, giới luật mà không có giới luật đó, tu không ra định được, ra tà định. Hồi nãy mình nói cái chánh định đó, cái chánh thọ hồi nãy mình nói đó, là từ cái giới nó mới ra được cái chánh thọ đó. Nó dễ sợ như vậy. Cái giới luật không có nó ra tà thọ. Bởi vậy, cái luật đó, giới luật đó nó mới khiến chúng ta tạo ra, sinh ra cái chánh thọ. Nếu không biết giới luật đó, có thể sinh ra cái tà thọ rất là nguy hiểm. Mình không biết đó, mình không biết, mình sinh cái tà thọ mình cũng không biết luôn nữa. Mình biết nó là tà thọ tại vì nó phạm giới, nó thành tà thọ. Cái tà thọ nó phạm giới. Cái Phật giáo mà nó cái giáo lý nó rất là chặt chẽ. Tức là tinh vi. Phật giáo, cái cách giáo, cái Phật giáo lý nó rất rất là tinh vi. Tuyệt vời. Trở lại cái tấm 449. Nhất là khi mà chúng ta khó chịu nhất á, là khi mà bị vô cớ mà bị mắng nhiếc, bị nhục. Làm gì bây giờ? Tại mình làm gì? Mình chiếu tính mà lìa tướng, ly tướng. Có nghĩa là sao? Chiếu tánh mà ly tướng nghĩa là sao? Khi người ta mắng nhiếc mình một cách vô cớ. Okay, thầy nói là cái xứ của thầy là khó giữ cái giới mà không cầm tiền, tại vì khi mình đi xe cộ rồi mình trả tiền xe bus, mình phải trả tiền nên mình tiền xe bus mình trả tiền. Ok, thành phải cầm cái tiền mà trả người ta. Người bên Thái Lan thì khác, bên Thái Lan mấy người này đi đâu không cần tiền, mấy xe miễn phí cho đi miễn phí. Này thầy nói không có đâu, cái giới luật để giúp cái vị là bớt cái lòng tham, chứ không phải nó cồn, nó còng cái vị lại. Mình bớt như vậy thì như vậy mình hiểu, mình học giới để mình biết cái cách để mình tránh phạm giới, chứ không phải mình biết học cái giới để mình hiểu cái tinh thần của giới thứ nhất, và thứ nhì là muốn tránh cái phạm giới. Thành ra thầy nói là cái chuyện, bởi vì cái thầy nói là khuyên học trò thầy phải đi qua học giới ra rõ ràng như vậy, bỏ thiết đầu tư thời giờ, thầy biểu cho nó sai cho nó đi qua học giới một năm, ít nhất một năm. Có nhiều người mình sau này chuyên môn về giới thầy cho nó học nhiều hơn nữa, để làm cái gì, để nó hiểu, nó hiểu tu hành, nó tránh, nó biết cái căn bản tu hành mà không phạm giới, mới nhập định được, mới tránh định được. Bị mắng nhiếc thì phải chiếu tính và ly tướng. Trang sao, nghĩ sao? Được, nhưng điều nó mình cái anh vẫn Tràng mình chưa được giải quyết vấn đề nặng nhất là khi mình bị mắng nhiếc á, vô cớ mắng nhiếc mình giận. mình giận. Đầu tiên phản ứng đầu tiên là mình giận. Đồng ý không? Vui, tôi đâu phải lỗi tôi đâu, tại sao tôi mắng tôi? Tại sao tôi trách tôi? Mình giận chứ, phản kim điên. Con giận hả? Giận chết chứ. Giận chứ không giận, đúng không? Mình vô duyên, mình đâu phải lỗi mình, tôi đổ lỗi mình, tôi mắng giết mình. Đâu có được. Phải không? Phải không con ngân? Tôi...
Người ta mắng giết tôi, mình biết là không có giận. Bây giờ mình biết rồi.
Không bị. Mình ngồi an nhiên tự tại, nó tới nó mắng mình, nó tại sao nấu xong mà xả rung beng vậy? Nó ủa chú duyên, tôi đâu có xả, ông kia xả, đâu có xả tôi đó, tôi nấu, tôi dọn dẹp đàng hoàng, ông kia mới xả này, phải không? Mình nhận chứ.
Mô Phật và thầy con nói nha, coi là thử, coi là thử.
Coi thử
đúng.
Coi thử chứ đúng không? Tôi phải lỗi tôi đâu. Tôi phải lỗi tôi đâu. Cái gì toàn nói chuyện lý thuyết không à?
Phản ứng này.
Phản ứng chứ. Đâu có được. Sao bây giờ? Mình nhận ra mình giận. Mình tự hỏi ai là người đang giận? Thấy thiền đi về phía nào không? Mình tự hỏi ai là người đang giận? Phật dạy á là không có ai hết á, cái ngã mình á nó là không, vốn là không. Thì ai mà giận đấy? Đâu có ai giận đâu. Vô duyên lãng xẹt, muốn như đi giận. Đây là cái phần chính đầu tiên hết, là mình thấy mình giận á, thì mình nói là Kim Điền nghe cho rõ này con. Ok, thấy mình nổi giận lên á, cảnh vậy nghe. Giận lấy cái dao chém người ta ngay lập tức. Xong rồi chăng mà mắng tôi. Phật dạy là cái ngã của mình vốn là không. Thì ai mà giận bây giờ? Nếu không có gì hết sao mà giận được? Nếu mình giận là mình đang dốt, mình mới giận thôi. Phật dạy rất rõ ràng, quý vị đang giận là tại vì quý vị thật sự chưa hiểu mới là giận. Hay không? Thầy hỏi quý vị, tại sao quý vị là phiền não, tại sao quý vị giận là cái gì? Bản tính mình là không, mình chỉ giận khi nào mình vô minh mình mới giận thôi. Mà thầy khi mà thấy cái vị như vậy thầy giận dễ sợ lắm. Lìa tướng có nghĩa là quý vị tha thứ người ta, tha thứ cái tướng sai lầm của người ta. Mình mới cần. Tại vì mình không giận mình mới tha thứ người ta được. Còn mình giận sao mình tha thứ người ta được? Vì nói chuyện tâm bậy không. Cứ nói là ai là Phật, tôi tha thứ chứ con. Ai mà tin nổi. Nó tràn. Anh không có giận đâu. Anh không có giận đâu. Vô duyên lãng xẹt. Thành mình có thể ly tướng, cái tướng này, tướng bị sỉ nhục. Và cái tướng là họ sai lầm. Mình không chấp vào cái đó luôn. Ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Thấy cái pháp nó hay lắm, pháp tuyệt vời lắm. Là thay vì bị người ta mắng nhiếc, người ta mắng nhiếc một cách vô cớ, mình thay mình trả đũa, thì mình biến mất. Nó bắn trúng. Nó đánh hoài, đánh không trúng. Không làm được gì hết. Người đó mới dễ sợ, phải không? Cái người mà trả đũa lại đâu có gì mà đáng sợ. Cái người mà đánh hoài cũng trúng, mình mới sợ. Đánh hoài nó cũng phê phê à. Dù ma quỷ nó sợ mình chừng đó thôi à. Nó đánh mình cũng được, tại vì nó đánh hoài nó đánh trúng. Hiểu không? Còn mình đánh nó lại là trúng nó, mà nó đánh mình không trúng. Tại mình không còn ngã nữa. Còn mình đánh nó có ngã, nó bị trúng. Dễ sợ không? Bởi Phật Pháp mình không có sợ ma quỷ như vậy đó. Ma quỷ nó quýnh là chết á. Nó chết á, trong chơi nó. Thành là mình biết như vậy, thành mình tu cái pháp là mình nhẫn nhục, mình không đánh lại, không đánh trả. Mình chỉ để cho nó đánh cái không thôi. Hiểu chưa? Cái vỏ mình, cái người mà hiểu vỏ là không có trả đũa. Nó đánh mình cho nó đánh vào cái không thôi. Không khách nào nó đánh trúng mình hết đó. Mình đánh nó lại nó chết. Nó chịu không nổi. Nó khiếp mình vì vậy. Rất là quan trọng. Tu phải hiểu những cái tế gì tu mới tới nơi tới chỗ được. Mình muốn tới cái không, cái ngã nó không đó, là lúc mình bị đánh đó, mình phải không trả đũa. Và mình ly tướng. Mình ly tướng mình mới tới được cái ngã nó không. Không ly tướng tới cái ngã không được. Hiểu chưa? Thầy còn dạy cái một chiêu thứ nhì nữa. Tiếp theo nữa là quý vị biết ơn. Thay vì mà giận phải biết ơn. Đó là một tí trí huệ đó. Bắt đầu nó mới lộ ra đó, là biết ơn người ta. Rồi sau cái phần sau của cái kinh đó, ngày nay mình nói giảng cái xíu một tấm thôi. Phần sau của kinh đó, nó sẽ giảng biết tại sao mình biết cảm ơn. Cảm ơn nó quan trọng. Pháp nó hay dễ sợ. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức giúp ba cái người kia đắc vãng sanh. Ok.